This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền trân trọng gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Buổi sáng mà nghe giọng Tiến Dũng là thấy có năng lượng rồi, rất là vui nè. Cảm ơn giọng nói của Tiến Dũng mỗi buổi sáng nha, cho thêm Tuyền thêm chút năng lượng nữa. Và Như Tuyền cũng nghĩ rằng là những cái bản tin của Tiến Dũng nó cũng đem đến rất là nhiều điều thú vị trong mỗi lần mà Tiến Dũng trên làn sóng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Năm mới này tuổi nó lên chút xíu nhưng mà khỏe hơn năm ngoái Như Tuyền ơi.
Tuổi đâu có sao, chỉ là một con số thôi mà.
Đúng rồi, tuổi không sao, con số nhưng mà nhiều người sợ cái tuổi lên cao lắm mà.
Không sao, mình Như Tuyền nghĩ rằng không riêng Tiến Dũng mà tất cả nhiều người nữa, nếu mà mình nghĩ rằng là cuộc đời của mình là chừng đó 5 tháng, mỗi năm là mỗi trải nghiệm của mình, thì mình hiểu được cái quy luật của thiên nhiên như thế thì mình thấy là thêm một tuổi nữa mình trải nghiệm đời, thêm một năm nữa có sao đâu. Quý mà.
Đúng rồi, nhưng mà có một cái nha, năm mới này cái resolution, tức là về cái quyết tâm của mọi người, thì cũng khuyến khích đó, là tuổi càng lên thì cái trọng lượng phải càng đi xuống nghe thưa vị. Nhưng mà tuổi lên mà trọng lượng lên theo đó cũng mệt lắm. Chúng ta cũng thấy nhiều người gọi là càng tuổi càng lên mà họ to quá đó, họ đi không được, tức là phải thay cái knee cap rồi thay hip đủ thứ hết, đặc biệt người Mỹ. Nên Dũng cũng chúc quý vị có thể làm được cái gọi là cái resolution, là cái
hạ quyết tâm hả?
Quyết tâm, đúng rồi, quyết tâm sẽ thành công trong năm 2018 này. Chúng ta nhớ cái tuổi chúng ta lên thì cái trọng lượng của cơ thể chúng ta phải đi xuống, nhưng sức khỏe thì nó sẽ rất là khá, thưa quý vị. Nhưng mà chắc không mất thời giờ vì chúng gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones một lần nữa là chiếm được cái con số kỷ lục mới, thưa quý vị, lên 25.000 điểm rồi. Hiện tại là lên 171 và 25.094 là con số hiện tại bây giờ. Và Nasdaq cũng là con số kỷ lục, lên 25 điểm, hiện tại là 7.090 điểm. Và SP500 cũng lên rất cao, cũng là con kỷ lục là 15 điểm, hiện tại là 2.728 điểm. Và Tinox 15 là 2.48%. Dầu thô thì tăng rất nhẹ, tăng khoảng 3 xu. Một thùng dầu thô là 61 đồng 65 xu. Một euro đã được 1 đồng 21 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 20 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.317 đồng 50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, từ rồi cao nhất cũng là 3.14%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.500.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 36.580.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Như thường lệ thì mỗi thứ năm Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc, con số thất nghiệp cho tuần lễ đóng cuối vào ngày 30 tháng 12 là tăng lên 3.000 người nữa, hiện tại là 250.000 người, thưa quý vị, vẫn là còn rất là thấp. Theo như trong khi đó thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số báo cáo buổi sáng ngày hôm nay thì các công ty tư nhân đã mướn vào 25.000 người, theo như Wall Street họ tuyên đoán là khoảng 190.000 thôi. Nhưng mà không ngờ con số này vượt qua cái con số kỷ lục là 250.000 người, thưa quý vị. Và song song đó thì Macy lại announce cũng tuyên bố rằng sẽ cắt giảm 5.000 công ăn việc làm và đóng cửa 7 cửa tiệm. Theo như năm 2016 thì vào tháng 8 đó thì Macy cũng nói rằng có thể đóng cửa 100 cửa tiệm. Và cho đến ngày hôm nay thì 81 cửa tiệm đã được đóng cửa, và con số 7 cửa tiệm đóng cửa mới nhất thì họ chưa cho biết cái địa điểm nằm ở đâu. Và một bản tin song song đó thì Allergan, chúng ta biết Allergan là một cái công ty sản xuất về Botox, họ cũng tuyên bố sáng ngày hôm nay sẽ cắt giảm khoảng 1.000 công ăn việc làm, thưa quý vị, để giảm chi phí. Hiện tại bây giờ họ thấy rằng nếu mà cắt giảm như vậy thì họ có thể save được từ một năm từ mấy trăm, khoảng chừng 300-400 triệu Mỹ Kim, một số tiền không phải là nhỏ. Chúng ta cũng biết là công ty này rất lớn, có một trụ sở ở Iceland, và họ cũng đã gọi là nỗ lực cắt giảm rất nhiều, vì nói là khi mà làm như vậy đó thì cũng ảnh hưởng bên ngoài lắm, vì họ giảm ngay cả năng suất nữa. Có thể là nhìn đến ngày hôm nay nhiều người cũng realize, tức là họ cũng thấy rằng Botox không có tốt cho sức khỏe, đặc biệt về những cái chị em phụ nữ mà muốn bơm Botox đó, thì cũng dè dặt khi mà những bản tin không có vui lắm hay không có tốt lắm, thì làm cho cái Botox này cũng đã giảm doanh thu, của thưa quý vị. Một bản tin vui kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô. Theo nhiều nhà kinh tế gia ở nước ngoài và ngay cả Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ tuyên đoán rằng năm 2018 này Hoa Kỳ sẽ chiếm lãnh cái ngôi là ông vua dầu hỏa, thưa quý vị. Trước đây chúng ta thường nghe là Russia hay là Ả Rập Saudi thì là những người vua dầu hỏa. Nhưng mà từ năm 1975 cho đến nay chưa bao giờ Hoa Kỳ chiếm cái ngôi là vua dầu hỏa, thưa quý vị. Nhưng mà năm 2018 này có thể là một cái ngôi mới, là Hoa Kỳ sẽ là chiếm ngôi. Hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ sản xuất cho ra lò khoảng 10 triệu thùng dầu thô per day, mỗi ngày, cái thưa quý vị, mỗi ngày 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Và đây là con số mà cao nhất kể từ năm 1970. Từ khoảng thời đó đến năm 2015-16 thì khoảng 9 triệu 6 thùng cho một ngày thôi. Bây giờ là lên đến 10 triệu thùng cho một ngày. Và theo như Norwegian, một cái công ty lớn ở nước ngoài đó, ở bên châu Âu, thì họ nói rằng chắc chắn rằng từ đây đến cuối năm 2012 đó, xin lỗi, từ đến cuối năm 18, tức là tháng 12 năm 2018 đó, thì dầu thô của Hoa Kỳ có thể lên đến hơn 11 triệu thùng cho một ngày, các quý vị. Và Bộ Năng lượng cũng tuyên bố rằng trước đây trong 40 năm qua chưa bao giờ Hoa Kỳ xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài. Cái này là cái ban luôn, tức là cấm luôn. Nhưng mà năm 2015 thì dưới thời của Tổng thống Barack Obama thì ông đã cho quyền người những cái hãng dầu của Hoa Kỳ được xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài. Khi mà được xuất khẩu như vậy thì dầu thô Hoa Kỳ nhập vào đã giảm 25%. Chúng ta thấy con số này nó hơi lạ đúng không? Nó gọi là cái mâu thuẫn. Khi xuất ra Hoa Kỳ được xuất khẩu thì nhập khẩu vào lại giảm 25%. Nhiều người không hiểu và cũng rất nhiều người không hiểu. Đơn giản thưa quý vị, Hoa Kỳ không bao giờ xuất khẩu dầu thô cả. Hoa Kỳ chỉ xuất khẩu xăng, dầu, không phải là dầu thô. Nhưng mà Hoa Kỳ là một cái quốc gia phải nói là lọc dầu đứng đầu thế giới. Chúng ta cũng biết rằng ngay cả riêng về Houston không thôi, chúng ta có khoảng chín cái nhà máy gọi là lọc dầu. Vì thế khi mà Hoa Kỳ không có đủ cái điều kiện để mà lọc dầu thô của nước ngoài đó, thì họ lại giảm xuống vì họ đã phải tự lọc dầu thô của mình và xuất khẩu. Trước đây nói chú ý đơn giản như thế này, Hoa Kỳ có thể một ngày lọc 100 thùng đi, thì Hoa Kỳ trước đây thì nhận dầu thô ở nước ngoài vào 100 thùng và lọc xong rồi bán ra nước ngoài, tức là lấy công làm lời, tức là Hoa Kỳ chỉ lọc dầu rồi bán dầu thành phẩm ra nước ngoài. Bây giờ thì Hoa Kỳ không chỉ lấy dầu thô của mình, lọc dầu thô của mình, xuất khẩu ra mà cũng là dầu thô của mình, tức là từ những cái mặt hàng là nội địa hết luôn rồi bán ra nước ngoài. Thì bây giờ Hoa Kỳ xuất khẩu 50 thùng thì chỉ còn chỗ trống 50 thùng cho nước ngoài thôi. Nên Hoa Kỳ bây giờ thì họ nhập ít vào, trong khi đó thì họ xuất khẩu ra rất nhiều. Cái lý do vì trước đây thì họ không có quyền xuất khẩu dầu thô lọc lại trong nước chuyển đi, thì bây giờ họ được, tức là họ lọc dầu của họ, chính Hoa Kỳ lọc dầu Hoa Kỳ rồi bán ra nước ngoài luôn, tức là lời 100%, không phải là làm công gì trước đây nữa. Và đó là cái lý do mà chúng ta dễ hiểu rằng Hoa Kỳ nghe nói là ồ, tại sao Hoa Kỳ nhập dầu rồi xuất khẩu dầu là sao. Nhưng thật sự chính xác thì chúng ta hiểu là Hoa Kỳ nhập dầu thô nhưng mà xuất khẩu là xuất khẩu xăng ra nước ngoài, thì đơn giản là như vậy. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe. Phải nói là thị trường xe của Hoa Kỳ đã giảm thấp kể từ năm 2009 cho đến nay, thì đây là lần đầu tiên giảm 1.8%. Tức là mỗi năm như vậy, thì riêng vào năm 2017 thì Hoa Kỳ bán những chiếc xe hơi ra thị trường chỉ có 17.200.000 chiếc mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì cái giá trị của mỗi chiếc xe lại tăng lên. Tức là từ những người dân Hoa Kỳ đó, họ thích mua xe more expensive, tức là mắc hơn, crossover SUV, thay vì là trước đây họ đi xe sedan là 4 cửa thì bây giờ họ muốn xe cao hơn, và ngay cả tiện nghi ở trong những cái features cũng thay đổi nữa. Rồi ngay giữa cái thắng là auto brake, tức là gặp một cái chướng ngại vật trước mặt thì xe tự động thắng lại. Rồi detection, gọi là detection, lane detection, tức là chúng ta đang chạy cái lane 1 mà tự động xe qua lane 2 thì cái xe quý vị tự động nó chuyển lại cái lane 1, và khi đặc biệt những người nào buồn ngủ đó thì họ có luôn thêm cái này nữa, vài trăm mà cuối cùng cộng thêm cái xe cũng bắt đầu mất tiền. Và người mua xe Hoa Kỳ, những người mua xe Hoa Kỳ năm 2017 đó, trung bình một chiếc xe là khoảng 35.082 đồng, mà nó tăng hơn 2.3% so với năm ngoái, thưa quý vị. Tức là mỗi năm như vậy thì người ta có một cái nhu cầu tăng lên. Riêng về Hoa Kỳ thì doanh thu xe nó giảm, bán lượng xe bán ra nó giảm, nhưng mà ngược lại cái global lại tăng 2.5%. năm 2017 không thôi, trên toàn thế giới người ta tiêu thụ đến 94 triệu rưỡi chiếc xe, các thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về lương thực dư thừa. Chúng ta thường thấy cái câu mà người Hoa Kỳ dùng cho Hoa Kỳ là đúng là đượm sữa và mật, các thưa quý vị. Một cái quốc gia mà phải nói rằng rất đầy đủ dư thừa. Theo như Bộ Nông nghiệp đưa ra một bản tin sáng ngày hôm nay thì trong cái năm 2018 này, thịt bò, thịt heo, thịt gà có thể cung cấp 222.2 pound cho mỗi người. Wow, một con số khổng lồ, thưa quý vị. Họ nói rằng thịt năm nay rất nhiều và cũng rẻ nữa, vì thế có thể dư để mà cung cấp một đầu người đó là 222.2 pound cho một năm. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ ăn thịt nhiều lắm, thưa quý vị. Nhưng mà it doesn't mean mỗi người là ăn 222 pound đâu. Vì theo như Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra cho biết rằng tại vì thịt cũng đã được nhập khẩu từ nước ngoài vào khá nhiều. Đồng thời các chợ của Hoa Kỳ lại tăng lên. Chúng ta thấy rằng trước đây chúng ta có cái chợ như là Thông Thông, Target hay là Kroger hay là vân vân, những cái tiệm, những cái chợ Walmart bán grocery, bán lương thực. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Aldi, rồi Lindo, rồi cái chợ Sprout, rồi Whole Foods vân vân, những cái chợ là lạ ra nhan nhãn và làm cho thịt nó càng nhiều. Mà những cái chợ đó đa số những chợ nước ngoài, hạn như là Aldi là chợ của Đức, họ cũng nhập khẩu thịt vào, và Úc nữa, và làm cho dư thừa rất nhiều. Những cái điều nhỏ nhỏ đây đó, chú thưa vị, mặc dầu low animal protein price, tức là cái thịt nó sẽ giảm đó, nhưng mà cũng khuyến khích quý vị đừng nên ăn thịt đỏ nhiều, nó không tốt cho cơ thể. Quý vị cũng biết rằng thịt đỏ thì nó cầm, người ta nói là red meat, chúng ta nghĩ là ăn thịt ăn sống là red meat thì không đúng. Thịt nào mà thấy màu đỏ người ta gọi là red meat, như thịt gà người ta gọi là white meat. Mặc dầu thịt gà nó không, chúng ta thấy nó không có máu ở trong đó, nhưng mà chúng ta ăn thịt đỏ nhiều thì nó không tốt cho sức khỏe lắm đâu, đặc biệt những người bệnh gout nữa. Và ví dụ cũng khuyên là quý vị mà lớn tuổi đó, như nãy quý vị có nói đó, khi mà chúng ta lên tuổi thì phải xuống cân, còn lên tuổi mà lên cân theo đó thì bắt đầu chúng thấy chúng ta bắt đầu khổ đó, thưa quý vị. Có thể là đầu gối sẽ đau hay là xương hông sẽ nhức vân vân. Thì năm mới này ví dụ một lần nữa xin nhắc lại, quý vị cũng khuyên quý vị là cũng nên tăng tuổi thì giảm ký. Xin trở lại Như Tuyên.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Cũng nhân đầu năm thì Tiến Dũng một lần nữa nhắc nhở đến những cái hào quyết tâm của mỗi người. Thì tùy theo cái nhu cầu cần của mỗi người để mà mình có một cái mục tiêu, một cái mục tiêu mình đặt ra để mình hào quyết tâm, chứ không phải ai cũng giống như ai hết, phải không? Và từng cũng có đọc qua cái bản, những cái bản mà người ta chia sẻ về những cái chương trình hào quyết tâm, thì trong đó họ có nói là khuyên là nếu mà mình muốn giảm bớt thịt ăn, thịt đỏ hoặc là những cái thịt mà nó có thể là có những cái nguy hiểm cho những cái bệnh tim mạch cho một số người đó, thì mình có thể ăn một tuần, hai ngày thôi thì như thế cũng được. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và chúc Tiến Dũng có một năm mới thật nhiều niềm vui và những cái hào quyết tâm của Tiến Dũng sẽ đạt được. Sau 12 tháng thì hỏi lại Tiến Dũng câu này nha.
Vâng, cảm ơn nhiều tiền rất là nhiều. Và Dũng cũng không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mình chào tạm biệt.